Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 56 Lên Chốn Cao Hơn, theo sách Xuất Ai Cập chương 19 từ câu 1 đến câu 8. Phần 2: Giữ Giao Ước. Hình ảnh cánh chim ưng đã được Đức Chúa Trời dùng để ví sánh với ân sủng giải cứu tuyển dân Israel trong quyền năng, và cánh tay Chúa chăm sóc dắt đưa họ đến cùng Ngài. Tại núi Sinai, những người vừa được Chúa giải cứu lại được kêu gọi bước lên thêm một bước quan trọng, một bước cao hơn nữa trong tiến trình nhận biết Chúa hằng hữu. Muốn bước vào mối giao thông mật thiết hơn với Ngài, họ phải cam kết vâng lời Chúa và giữ giao ước Chúa. Lên chốn cao hơn là điều Chúa muốn thấy nơi bất cứ người nào đã được cứu và đang sống theo sự hướng dẫn của Chúa, vì nhờ đó họ mới có thể kinh nghiệm được những phước hạnh lớn lao hơn. Chúng ta sẽ cùng suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh hôm nay trong sách Xuất Ai Cập chương 19 từ câu 1 đến câu 8 để có dịp nhìn lại quá khứ và làm mới mối tâm giao của chính mình với Chúa. Nguyện xin Chúa soi sáng cho chúng ta được tăng trưởng trong hành trình đức tin, để từ khi tin Chúa, mỗi ngày càng được biết Chúa nhiều hơn và đem phước Chúa đến cho nhiều người. Tháng thứ 3, sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, trong ngày đó dân Israel đến nơi đồng vắng Sinai, từ Rephidim ra đi đến nơi đồng vắng Sinai và đóng trại tại đó đối diện cùng núi. Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va ở trên núi gọi người mà phán rằng: Ngươi hãy nói như vậy cho nhà Gia-cốp và tỏ điều này cho dân Israel: Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê-díp-tô. Ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Israel. Môi-se đến đòi các trưởng lão trong dân sự thuật cùng họ mọi lời Đức Giê-hô-va đã dặn mình nói lại. Cả dân sự đồng thanh đáp rằng: Chúng tôi xin làm mọi việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Môi-se bèn thuật lại lời của dân sự cùng Đức Giê-hô-va. Các câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: Khi nhắc đến hình ảnh cánh chim ưng trong câu 4, Chúa muốn tuyển dân nghĩ đến điều gì? Câu hỏi thứ hai: Trên nền tảng ơn Chúa như cánh chim ưng, Chúa truyền Môi-se nói gì với tuyển dân Israel? Xin xem câu 5. Câu hỏi thứ ba: Có những phước hạnh nào dành cho người vâng lời Chúa và giữ giao ước Chúa? Dân Israel đã đáp ứng ra sao với lời kêu gọi của Chúa? Kinh Thánh chép: Tháng thứ ba sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, trong ngày đó dân Israel đến nơi đồng vắng Sinai. Chỉ hơn 2 tháng sau khi ra khỏi Ai Cập, theo sự hướng dẫn của Chúa, Môi-se đưa tuyển dân Israel đến núi Sinai. Đây chính là địa điểm Môi-se đã từng gặp Chúa theo sách Xuất Ai Cập chương 3 câu 12, và là điểm hẹn để Môi-se hướng dẫn dân sự đến chỗ phụng sự Chúa hằng hữu. Từ chương 19 câu 1 cho đến cuối sách Xuất Ai Cập là phần kỹ thuật giai đoạn tuyển dân Chúa đóng trại tại chân núi Sinai. Giai đoạn này trải dài trong thời gian khoảng gần trọn một năm. Xin xem sách Xuất Ai Cập chương 19 câu 1 và Dân Số Ký chương 10 câu 11. Chúa truyền cho Môi-se phải nói với Israel hai điều. Thứ nhất, nhớ lại ân sủng Chúa đối với Israel từ lúc còn ở Ai Cập, tức là trong quá khứ, cho đến thời điểm hiện nay. Và thứ nhì, thách thức họ cam kết giữ giao ước Chúa cho tương lai. Trong chương trình hôm nay, chúng ta suy gẫm phần thứ hai, những lời Chúa truyền Môi-se phải tỏ cho Israel. Đó là thách thức họ cam kết giữ giao ước Chúa cho tương lai. Nhưng trước hết chúng ta cùng ôn lại vài điểm chính trong bài học trước. Khi nhắc đến hình ảnh cánh chim ưng, trong câu 4, Chúa muốn tuyển dân nghĩ đến điều gì? Hình ảnh cánh chim ưng gợi nhắc cho tuyển dân hàng loạt những sự kiện Chúa đã thực hiện cho họ trong quá khứ. Mặc dù Môi-se là con người trực tiếp lãnh đạo họ ra khỏi nô lệ Ai Cập và đang tiếp tục dẫn họ đến cùng Ngài, nhưng đằng sau tất cả những sự kiện đó, họ cần ý thức rằng có cánh tay đầy ân sủng, quyền năng, yêu thương và thành tín của Chúa hàng hữu. Chúa phán, các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ai Cập, ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Dù nhân tố, phương tiện và hoàn cảnh đưa mỗi chúng ta đến chỗ nhận biết Chúa có khác nhau, nhưng chúng ta được đến với Chúa để hưởng ơn cứu chuộc, hoàn toàn là do quyền năng cứu chuộc và ơn yêu thương của Chúa đối với chúng ta. Israel phải nghĩ đến ơn Chúa thế nào, thì chúng ta cũng cần biết ơn Ngài thế ấy. Điểm thứ nhì, trên nền tảng ơn giải cứu như cánh chim ưng, Chúa truyền Môi-se nói gì với tuyển dân Israel? Sau khi bảo họ nhìn lại quá khứ, nhắc họ nhớ lại cánh tay quyền năng giải cứu của Chúa như cánh chim ưng, làm nền tảng cho bước tiếp theo. Chúa hằng hữu thách thức Israel. Vậy bây giờ, hàm chứa những gì Chúa vừa nhắc đến về cánh tay quyền năng giải cứu, cánh tay đầy ân sủng của Chúa trên cánh chim ưng, là nền tảng cần ý thức, là động cơ thúc giục tuyển dân cho những gì Chúa truyền phán tiếp theo. Vậy bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta, các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Đây là lời kêu gọi và thách thức tuyển dân tham dự vào giao ước bằng sự vâng lời Chúa. Chẳng bao lâu sau khi được thoát khỏi tình trạng nô lệ Ai Cập, bây giờ cả dân sự chuẩn bị ra mắt Chúa hằng hữu. Họ sẽ được nghe biết 10 điều răn và những luật lệ của Chúa trong giao ước của Ngài và được biết nhiều hơn về thuộc tánh thánh khiết của Chúa. Chúa bắt đầu thiết lập cho họ những nguyên tắc quan trọng là tiêu chuẩn sống thích hợp với nếp sống của một dân thuộc riêng về Ngài. Chúng ta thấy điều Đức Chúa Trời luôn luôn thực hiện cho đời sống mỗi người theo Chúa là giải cứu cho họ được thoát địa vị nô lệ cho tội lỗi và án phạt tội. Rồi Ngài lập tức dắt đưa họ lên những chốn cao hơn trong sự nhận biết Ngài. Đó là bước vào tiến trình nên thánh, được biết Chúa và được kêu gọi sống đổi mới theo tiêu chuẩn thánh, theo điều răn thánh của Ngài. Thư Roma chương 12 câu 1 đến câu 2, Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Qua phân đoạn Kinh Thánh chúng ta cùng suy gẫm hôm nay, Đức Chúa Trời đã và đang làm điều đó cho tuyển dân Israel. Ngài đã dùng lãnh tụ Môi-se giải phóng họ khỏi nô lệ Ai Cập. Nay họ được dắt lên thêm một bước nữa cao hơn, đến chỗ tự nguyện cam kết với Chúa. Chúng ta thấy trong câu 5 và câu 6, có lý do cam kết, có nội dung cam kết và có mục tiêu cho sự cam kết của họ. Lý do cam kết là gì? Bởi vì Chúa đã giải phóng, đã cứu giúp như cánh chim ưng, đầy ân sủng, dẫn những kẻ được cứu vào mối liên hệ mật thiết hơn với Chúa. Cho nên khi nhắc đến hình ảnh cánh chim ưng, Chúa muốn dân Israel cảm nhận được Chúa là đấng quyền năng, là đấng yêu thương, quan tâm đến phúc lợi của con dân Chúa. Ngài có hướng đi cho họ. Đây là điều Israel đều biết, đã được thực hiện trong quá khứ chỉ vài tháng trước. Nội dung cam kết là gì? Chúa kêu gọi họ đến chỗ giữ giao ước với Chúa, tức là cam kết vâng theo mọi lời Chúa phán truyền. Chúa kêu gọi họ tin cậy và vâng lời Chúa, cam kết từ bỏ ý riêng, vâng theo luật pháp là mặc khải thành văn của Đức Chúa Trời, là mặc khải đầy khôn ngoan, ân sủng và liên hệ trực tiếp đến phúc lợi lâu dài của tuyển dân. Họ được kêu gọi sống với một mục đích rõ ràng, sống vâng lời Chúa. Còn mục tiêu cam kết, đó là trở nên dân thuộc riêng về Chúa, trở nên nước thầy tế lễ và trở nên dân tộc thánh biệt riêng ra cho Chúa. Đây là những phước hạnh dành cho người ở trong giao ước thánh của Chúa. Dân Israel vốn đã là dân thuộc về giao ước của Chúa, sống trong ân sủng của Chúa, nhưng họ cần vâng giữ lời Chúa để được thực nghiệm những phước hạnh này. Được trở nên dân thuộc riêng về Chúa là sở hữu thuộc về Chúa, là vinh dự cho ai được chọn và cũng thật an toàn cho ai được ở trong Chúa. Trở nên nước thầy tế lễ, dân Israel được kể là tuyển dân Chúa để qua họ, các dân tộc được nhìn biết Đức Chúa Trời. Họ có thể giao thông với Ngài. Lời của Chúa trong Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 9 chép rằng, nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Vì sao gọi là nước thầy tế lễ? Bởi vì họ đem lời của Đức Chúa Trời truyền phán, có thể dạy dỗ dân sự và có thể thay cho dân sự dâng những lời cầu nguyện lên Đức Chúa Trời. Và phước hạnh thứ ba, trở nên dân tộc thánh cho Chúa. Họ được biệt riêng ra cho Chúa, là công cụ Ngài dùng để đem phước của Chúa đến cho các chi họ thế gian, như lời Chúa hứa với Abraham trong Sáng Thế Ký chương 12.
Từ kiếp sống tội nhân, Ngài cứu linh hồn con. Từ nếp sống buông lung trong cõi trần hư vọng, Ngài cứu tâm linh con. Từ nơi chốn lầm than về sông nơi vinh hằng, tràn phước thiên đời đời. Chết xin